Những cái ngôi nhà thì cái việc mà xây lại cho quá nhiều người như vậy chắc chắn là rất là tốn kém, phải không thưa ông Trinh?
Đúng như vậy. Trên đường đi chúng tôi thấy hầu như cái nhà thờ nào chúng tôi đi ngang cũng là đã là đổ nát hết rồi. Nhưng mà chúng tôi xin thưa lại như thế này, tất cả những cái tiền quý vị đóng góp rất là nhiều người công giáo nhưng mà cũng rất nhiều người không công giáo. Cho nên chúng tôi không muốn dùng cái số tiền đó để cho một cái vấn đề mà là gọi là về tôn giáo không thôi. Và chúng tôi muốn làm sao để có cái số tiền đó để giúp đóng góp xây dựng một cái khu những làng của những người dân. Đó là cái cho những sự đề nghị của chính quyền địa phương ở đây. Còn cái vấn đề mà giúp nhà thờ như tôi vừa nói đó là cái cá nhân của một người đã đóng góp cho cái nhà thờ mà khi chúng tôi tới đó dự lễ. Bởi vì thiết thực cho anh Quan Hưng đó là chúng tôi đến cái nhà thờ đó được ở gần đây cái người hướng dẫn viên với lại cái người sắp xếp chương trình đến để cho cha tân làm lễ cho Chủ nhật. Bởi vì anh em chúng tôi đi đường máy bay thì chúng tôi đến nơi vào ngày Chủ nhật, chúng tôi không tham dự không lên Chủ nhật. Thì chúng tôi đến đó, chúng tôi ngồi đó thì cái nhà thờ nó mất rồi không còn mái nữa. Mà mình nửa cái bờ tường thì có rất nhiều cái cây trống, còn mình nửa bên kia thì là ngồi được với lại những người địa phương. Thì nó mưa, nó ướt, nó lầy lội ở bên trong nền nhà thờ, thành ra chúng tôi phải chuyển sang cái mái riêng ở bên cạnh. Cũng bị đổ nát nhưng mà tương đối nó có làm những cái đục gỗ để chúng tôi dự thánh lễ. Thì sau khi dự thánh lễ thì một người đã rất là cảm động, và họ thấy cái đó thì họ móc tiền túi ra. Cho nên là khi mà chúng tôi muốn là cái số tiền như dự đóng góp đây là giúp cho người dân, chúng tôi được biết là thay một cái mái như vậy là vào khoảng chừng cỡ $200, ta tính ra vào khoảng chừng cỡ 10.000 peso ở bên này. Thì đó là những cái đề nghị, thì cái số tiền mà sau khi trừ quà thì chi phí tiếp theo đây rồi, cái tiền còn lại chúng tôi có thể xây cất được vào khoảng chừng 150-200 căn nhà, tùy theo cái số tiền mà chúng tôi đã giúp chúng tôi biết rằng có một số anh em ở trong đây đi cũng đã mang thêm tiền để cộng vào cái số tiền mà quý vị đã đóng góp nữa. Thì chúng tôi để xem cái số mà sau khi chi phí những cái tiền mà phương tiện chuyên chở những cái hàng quà đó cho tới các cái địa điểm, và chúng tôi cũng phải trả một số những cái lệ phí cho chuyên chở cũng như là những cái công việc mà làm việc ở mỗi người cái địa phương. Thì số tiền còn lại chúng tôi dự trù sẽ là xây lại cái mái thôi, có nghĩa là họ làm cái nhà thì chúng tôi lập tôn lại cho họ, và họ sẽ dự trù là sẽ làm cái gì đó, và họ đề rằng là cái số tiền đóng góp này là của đồng bào Houston, Texas đã giúp cho cái khu vực này. Đó là cái người địa phương ở đây cho chúng tôi biết ngày hôm nay như vậy. Nhưng mà hiện bây giờ cái chuyện nó chưa ngã ngũ cho rõ, thì chúng tôi chỉ muốn trình bày cho quý vị biết là tại chúng tôi dùng tiền thì quý vị với cái hình thức nào, với cái cách nào để mà chuyển cái số tiền đó. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn trình bày để trả lời cho ông Quang Hưng cũng như là ông Huy Cường biết như vậy. Và bây giờ chúng tôi chuyển máy trở lại cho anh Duyên Tục.
Xin chào tất cả anh Quang Hưng cũng như anh Huy Cường. Bây giờ chúng ta gặp bao nhiêu giờ nữa, thế nhưng chúng tôi xin được đặt một câu hỏi chót trước khi để cho bây giờ bên này đến khuya hơn 11 giờ đêm rồi, để mà từ xứ Trần Ngoan để còn đi nghỉ và ngày sáng mai lại dậy sớm để tiếp tục một cái ngày hoạt động cũng giống như là hôm nay và ngày hôm qua. Theo chỗ chúng tôi được biết, thủ sĩ Trần Ngoan là một người vẫn còn rất là trẻ, đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, cũng đã có gia đình, có chồng và các đứa con bây giờ cũng đang ở thành phố Houston, và chúng tôi tin tưởng là cũng chắc cũng đang nghe đài từ giờ này. Thành một câu hỏi rất là tư cách riêng tư, bởi vì khi mà thủ sĩ Ngoan mà quyết định đi như vậy, đi vào cái chỗ khá nguy hiểm, trước khi đi thì cũng lo lắng lắm. Dĩ nhiên cũng là đem cái sự mà lo lắng cho chồng con. Giờ này thì từ xa xôi như vậy qua làn sóng, mà chúng tôi muốn dành những cái câu chót trước khi mà Trần Ngoan có thể đi nghỉ để mà nhắn với gia đình qua làn sóng này. Có điều gì để mà nhắn thì xin ca cứ tự nhiên đi, giờ sĩ Trần Ngoan.
Dạ, hello. Hồi nãy trước hỏi cháu là tại sao cháu quyết định đi trên cái chuyến này. Thì cháu muốn nói thật sự là cháu cũng chỉ là một người mẹ và một người vợ bình thường như bao nhiêu người khác thôi. Cho nên là cháu cảm thấy rằng nếu mà khi mà đi rồi em mới cảm thấy là mình thật sự là cảm ơn những người dân ở đây, là họ cho mình cái cơ hội để mình sống ở tính lớn hơn và ngoài cái con người của mình. Và khi mà thấy như vậy mình thấy rất là thương gia đình, thương chồng đã hy sinh ở nhà để nuôi để mà lo cho ba đứa con, và anh cảm ơn anh ở nhà để mà chăm sóc cho ba đứa con, và cũng cảm ơn ba đứa con là đã để cho các mẹ đi làm cái chuyện như thế này, bởi vì mẹ chỉ muốn làm như được con, cảm ơn con lớn lên con phải làm một cái điều gì đó mà không những tốt cho con mà phải giúp cho những người khác trong công con.
Cảm ơn Ngoan, chắc là cô để Ngoan như người tiếp tục và hỏi tiếp nữa, thì cô Trần Ngoan này là cô là người rất là náo động, thế nhưng mà cũng dễ cảm động lắm, nói thêm với là sắp khóc đến nơi. Nên tôi rất ai Trần Ngoan. Vâng, bây giờ thì trở lại với những cái tường trình còn lại của chúng tôi trong ít phút còn lại, thì không biết từ nãy giờ anh Quang Hưng với anh Huy Cường có những cái thắc mắc gì không để chúng tôi có thể đáp ứng. Tiếp đó thì chúng tôi muốn nói thêm là cái số tiền mà quý vị đã đóng góp á, mà đài chúng tôi đã loan báo trước khi đi là trên 80.000 cho phái đoàn này, thì khoảng gần 50.000 là Mỹ Kim đã được chi phí cho cái mua những thuốc men ở đây nhiều lắm, mà đem theo của phái đoàn đi mỗi ngày là phải xuyên ra xe xuyên đến rất là nặng nề, và cái số mà ngân khoản còn lại để mà mua quà để phát cho các em, tức là cái nhiệm vụ chính của phái đoàn, ngoài cái chuyện mà chữa bệnh rồi phát thuốc rồi phát quà, thì cái khoản là khoảng trên 40.000 cho cái chi tiêu này. Cái phần còn lại đó khoảng trên 30.000 đó thì được dùng, nhưng chị Nguyễn Tinh cũng đã trình bày này là bây giờ chót trước khi mà phái đoàn kết thúc vào cuối tuần này, thứ sáu cuối tuần này đó, thì phái đoàn sẽ kết thúc cái chuyến công tác tại Tocopan để trở về Manila trở lại và như thế trở về Hoa Kỳ. Thì cái số tiền đó bây giờ qua cái sự mà bàn bạc với lại ông Dr. Saraga là một người kinh nghiệm địa phương cũng như các viên chức địa phương, thì phái đoàn sẽ đi quan sát và chọn một trong những làng nào mà coi như là bị tàn phá nặng và dân chúng ở làng đó không có kham nổi trong cái vấn đề tái thiết lại. Dĩ nhiên là chính quyền cũng như cơ quan trợ cấp quốc tế cũng đã giúp đỡ nhiều, nhưng mà cũng không thể khỏe với cái sự tàn phá quá nặng nề. Thành thử người dân cũng phải tự túc trong cái vấn đề mà tái thiết ở nhà cửa của họ. Thì trong cái nghiên cứu đó thì chọn một trong những cái làng mà được coi như tệ hại nhất, và ngay cả khả năng của phái đoàn với cái số tiền đóng góp của đồng bào ưu tân như vậy đó, thì số tiền mà còn lại sau khi mà trừ đi thực phẩm mà thuốc men cũng như quà tặng đó, thì cũng chỉ trừ vừa đủ theo cái sự dự đoán của chúng tôi, là không phải là tái thiết được toàn bộ cái làng đó như một phần nào đó, và cũng không thể tái thiết được toàn bộ những căn nhà hoàn toàn đổ nát, nhưng mà chỉ tái thiết những cái tạm thời, những cái mái nhà chóc, những cái cửa hư không thể nào ở được, thì tái thiết để cho người dân có thể ở tạm trong những ngày sắp tới. Và cái số tiền đó và cái kế hoạch đó, cái project nhỏ đó bên cạnh cái vấn đề mà đi làm công tác y tế khắp cả đó, thì dĩ nhiên là chúng tôi sẽ báo cáo đầy đủ để mà tất cả quý thính giả đã đóng góp, như là tất cả những nguồn đóng góp vừa qua mà chúng tôi đã loan báo ở trên đài, từ những cá nhân cho từng người, ví dụ như là các thánh tử đạo, rồi một số quý vị đóng góp qua văn phòng của bác sĩ Phạm Vũ Tâm đóng góp qua đó, là kêu gọi về trực tiếp ở trên đài đó, đến đài đóng góp thì chúng tôi đều cộng lại và chi tiêu rất là cẩn thận. Và báo cáo những cái cuộc tường trình mà chúng tôi đi làm mỗi đêm từ tại địa điểm đi công tác này cũng nhằm mục đích là để mà tường trình những cái đánh giá những hoạt động của phái đoàn, và cũng như là một cái báo cáo về vấn đề đã chi phí như thế nào qua những cái sự đóng góp đầy hảo tâm của quý vị. Cảm ơn mãi thì cũng mong thừa, nhưng mà cũng nhờ những cái đóng góp đó mà phái đoàn mới đến được đây ngày hôm nay. Mặc dù là phái đoàn, tất cả những người trong phái đoàn đều hiểu là tự túc hết mọi thứ như anh Tình nói, mà tuy nhiên thì có những cái xúc động mà không bất ngờ đến, ví dụ như là cái buổi chiều tối ngày hôm nay đến thăm cái nghĩa trang của những người bị chết vì bão thì tình cờ lại gặp một vài người thân nhân cũng đương có mặt để tối đớp họ ngồi trong những cái tối đen trên những cái ánh đèn. Thành từ các đoàn cũng một số người cảm thấy là tự là đóng góp thêm tình nghi từng người để cho những cái thân nhân được sắp lại, mặc dù không có thể nào mà làm cái công việc hẳn ra một cái chương trình là đi ủy lạo các gia đình cái thân nhân bị chết trong trận bão, vì nó nhiều quá mà sức người sức cái đoàn cũng có hạn mà thôi. Cũng giống như anh Tinh nói, khi đến nhà thờ thấy nhà thờ đổ rác quá thì một người trong cái đoàn chính là cũng là một người hoạt động ở tại giáo xứ Cát Lánh từ đào thì anh Thái thì cũng đã tự xuất ra một số tiền, rồi anh Vượng cũng là người trong cái đoàn đó cũng đã từng đóng góp mà một con số rất là cao, và những cái loan báo ở trên đài cũng có mặt đó, và từ tùy tâm từng người có những cái sự sức lực tại chỗ, thì cái đó nó ngoài cả chứ mà không có một kế hoạch nào là hoàn hảo cho một cái chuyến công tác đầy phức tạp như thế này cả. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn tường trình với quý vị. Anh không biết là anh Quang Hưng với anh Duy Cường.
Dạ vâng, chúng tôi nghe bên này cũng khá là rõ, nhưng mà đôi khi thì nó hơi delay một chút xíu. Nhưng mà nói chung là thấy cái tình hình mà phái đoàn từ Houston, phái đoàn Việt Nam cùng các bác sĩ cũng như là dược sĩ đã có mặt tại Colorado cùng với là anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy, thì cái tình hình hình như là anh Dương Phục nếu mà sức khỏe của anh như thế này chắc là phải cứu trợ anh trước, là anh Dương Phục ơi, thành ra là anh phải giữ gìn sức khỏe.
Dạ vâng. Cái này thì mình cũng đi với từng phái đoàn, toàn là bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ thì cũng không có lo lắm có chuyện gì. Cũng như là ngày hôm qua cũng có một người cũng vì chứng thực, và đây là ngại nhất là cái vấn đề chứng thực, đó chính là ông nhạc sĩ Viễn Phương của giáo xứ La Vang, cũng đã lớn tuổi rồi, thế nhưng mà anh rất là hăng say, làm việc tận lực, và ngày hôm qua cũng vì ăn một món ăn ở Phi, ở đây nó nhiều món lạ lắm, đôi khi thì mình cứ tò mò mình muốn thử. Thành thử bây giờ đó thì cái rút cái kinh nghiệm đó thì phái đoàn bây giờ thì cứ chắc ăn nhất là ăn cơm với ruốc thôi anh Quang Hưng. Phái đoàn cũng đem theo khá nhiều ruốc, anh có thể tưởng tượng như có một thính giả đã đóng góp qua đài tới 50 bao ruốc, chúng tôi chia ra những gói nhỏ. Bây giờ bắt đầu là bởi vì là cái đưa ruốc cho những người địa phương thì rất phức tạp, bởi cái món này nó lạ, và người dân địa phương đôi khi họ cũng ngại không ăn. Thành thử chúng tôi đã chích ra để mà tự ăn với nhau cái cơm ở đây, thì cái đó là cái bảo đảm an toàn. Những cái món mà lạ lạ ở bên Phi thì đôi khi với người Phi người ta thấy mình thấy ăn, họ ăn bình thường thì ăn cũng được, nhưng mà không ngờ là mình bị mệt. Và cái ở đây đó thì nói cái này thì nó hơi kỳ, là bởi vì đó, ở đây đó như chúng tôi ngày hôm nay á là bị tiêu chảy một chút xíu, bởi vì là quý vị nữa ở xa thì vì uống nước không cẩn trọng hay ăn uống cẩn trọng thì bị tiêu chảy, mặc dù là có thuốc rồi. Thế nhưng mà cái vấn đề mà phải đi vệ sinh á thì ở đây nó kinh khủng lắm anh Quang Hưng, anh ấy thành ra đi kiếm một cái chỗ mà đi vệ sinh vào những cái làng mạc xa xôi hay vậy thì rất là khó khăn, ngại lắm. Thành thử cái gì chứ bị cái tiêu chảy thì là rất là sợ. Thì đó cũng là một trong những cái mà đi xa là hay dễ bị với anh Quang Hưng, mà nhất là trong những cái hoàn cảnh như này chúng ta không có những cái tiện nghi của một thành phố bình thường. Thành ra anh tìm được một cái restroom dọc đường là một cái điều rất khó. Kể chuyện cho vui là ngày hôm qua đã có những cái lúc mà xe chạy, bởi vì đi lạc đường đó, chính ông tài xế người Phi Luật Tân mà ông còn lạc đường đó, bởi vì đi vào những cái nơi mà ông chưa từng đi. Quý vị cũng biết là Tacopan là một cái thành phố nó cách xa, nó hẻo lánh, và trước đây đó thì đường đi nó không có đi được, ngay cả những cái đoàn xe cứu trợ cũng không đem được thực phẩm tới, đa số phải đi trực thăng để cứu trợ cho những ngày đầu tiên. Và bây giờ cái đường giao thông thì nó đã sửa rồi, nhưng mà sửa có tính cách tương đối, có những cái đoạn đường đèo rất là nguy hiểm. Lên tới đèo á, cái xe nó ì ạch, cứ chở đồ, cứ chở cũng nặng nữa. Thành nó cũng sợ lắm, nhìn xuống là thung lũng hun hút, mà chỉ lệch tay lái một tí là rớt xuống đèo. Thành thử cái đường, có cái đường đèo nó bị ứ hở đó, nó hư. Thành ra ai cũng ngại quá, bảo thôi thì không nên mà tiêu ưu như vậy, thành ra quay xe trở lại. Nhưng mà cái đường như muốn U-turn quay trở lại cũng không làm sao U-turn được, rất là khó khăn. Thành ra ai cũng phải xuống xe hết để ông tài xế ông làm việc một mình. Thành ra có những cái đoạn rất là gay cấn như vậy. Có những cái khúc thì xe phải đậu lại vào trời buổi tối rồi, thành ra giải quyết cái vấn đề vệ sinh ngay lề đường thôi. Thì cái đó cũng là đành tất cả ngã thôi. Đàn ông thì dễ, nhưng mà đàn bà thì rất là khó khăn, và cái đoàn cũng khá nhiều phụ nữ, thành ra nó có những vấn đề mà gọi là từ cơ ứng biến là như vậy đấy anh Quang Hưng.
Vâng, nhưng mà thì anh cần phải bảo trọng nhiều hơn nữa đấy anh Phục ạ. Và còn tới 3 ngày nữa để mà đi tiếp tục với đồng bào, thì quý anh và cũng như là quý phái đoàn nên cẩn thận.
Dạ vâng, thì cái bây giờ chúng ta cũng sắp biết là từ trước khi chào từ giã quý vị để mà hẹn với các bạn tình trình ngày mai cũng giờ này, tức là 10:30 giờ địa phương, 8:30 giờ tại bên nhà, thì xin mời quý vị nghe tiếp tục những cái bản tường trình ngày mai. Thì chúng tôi sẽ mời cha Tâm, tức là cha trưởng phái đoàn, và hòa thượng Thích Thiện Việt. Hòa thượng Thích Thiện Việt cũng là một nhân vật rất là lạ lẫm trong phái đoàn, bởi vì đây là một sứ công giáo, gần như 100% người dân công giáo, một vị hòa thượng giáo cả sa vàng sắp tới gì trong phái đoàn, thì cũng là gây sự chú ý rất là nhiều. Và cái sự tiếp xúc với dân địa phương cũng khó khăn, bởi vì có những người nói được tiếng Anh chút, đa số tiếng Anh ngữ là cái ngôn ngữ chính của người Phi, thế nhưng mà đó là những người ở thành phố, những người tương đối có học, nhưng mà ở làng xa xôi thì họ không nói được tiếng Anh, nói tiếng địa phương Tagalog thôi. Thành thử cái tiếp xúc nó cũng rất là khó khăn, cần phải nhờ người phiên dịch, mà chính những người phiên dịch thì tiếng Anh họ cũng yếu lắm. Thành thử đó cũng là một trong những cái vấn nạn. Hòa thượng Thích Nhìn Việc thì cứ đi vòng vòng nói chuyện với người kia, và hòa thượng cũng không có công việc thì rõ ràng ngày làm tình nguyện là với công việc là đi nhặt rác, tức là cầm những cái bịch rác đi thu dọn vệ sinh, tại vì khi phái đoàn tới mà đông cái người tới như vậy thì vào kết thúc thì là rác đầy ra, thì ai là người thu dọn, tại vì phái đoàn phải tự lo lấy hết, chứ không có một cái phương tiện nào giúp đây ở vấn đề người vệ sinh rác rưởi tại chỗ. Là như hòa thượng Thích Nhìn Việt là cái người là tình nguyện làm công việc và đi sinh, cứ cầm cái bao rác đi nhặt hết, có một cái gì ai xả ra thì nhặt rác. Thì đây cũng là một cái hình ảnh rất đẹp cho một vị hòa thượng Phật giáo mà là ở giữa tất cả những người toàn là tôn giáo không, nhưng mà ngài rất là vui vẻ. Và hòa thượng theo chỗ chúng tôi biết thì hôm nay cũng đã bị bệnh rồi, cũng nằm ngất ngư. Vâng, bây giờ thì chúng ta hình như là chỉ còn vài phút nữa theo cái đồng hồ cũng tanh, thì chúng tôi sẽ chuyển để cho anh Trịnh Viễn Tinh, và chúng tôi cũng chỉ xin anh một câu thôi, là anh có thể nhắn gửi gì với đoàn con hay là những người làm việc trong giáo xứ của anh, biết anh rất là bận trong việc gia đình cũng như trong việc giáo xứ mà anh bỏ ra đi đây như vậy. Còn những cái chương trình khác thì chúng ta đã xin anh nói rất là vắn tắt và có tính cách riêng tư cá nhân. Có điều gì nhắn với bà vợ thì xin cho tự nhiên. Vâng, cảm ơn anh Dương Phục, cảm ơn quý vị khán giả. Thực sự khi ra đi thì chúng tôi cũng đang có hai cháu ngoại từ Cali sang thăm gia đình, và bà ngoại ở nhà một mình thì cũng rất là vất vả, vì được ông ngoại thì lại bỏ đi, thành ra là cũng xin lỗi bà ngoại và các con các cháu. Bởi vì cái công tác này đã bị trước đi như vậy, thành ra là chúng mình cái cơn hộ này thì cũng cảm ơn gia đình rất là nhiều. Một người vợ luôn luôn lo lắng cho chồng và thách tất cả các đồ trước khi đi, thì tôi rất là bận rộn với công việc sở làm, cũng như là bận rộn với những cái công tác ở trong giáo xứ, và cố gắng hy sinh, bởi vì chúng tôi thấy là những cái đồng bào ở đây nó quá thương tâm, với mình cảm thấy được cái sự mà họ là những người đáng thương, rất là đáng thương vô cùng. Cho nên là cũng cảm ơn gia đình đã để cho những cái thời giờ cho hy sinh để làm thêm những cái việc mà tôi không thể làm được ở nhà để đi. Và rất là cảm ơn gia đình, cũng như cảm ơn tất cả quý vị khán giả, và đặc biệt là tôi phải nói là cảm ơn đài Sài Gòn 900 AM, anh chị Dương Phục, mặc dù là lớn tuổi quý vị cũng biết là sức khỏe của anh với cái tuổi 69 gần 70 rất là cũng rất là mệt khi mà anh đi, bởi vì thấy là cái đường đèo cái xe nó dằn vô cùng là nó dằn, mà ngồi trên xe rất là vất vả, mà anh chị cũng đã hy sinh mà để mà đi cộng tác làm những công việc, chị thì lo biên những cái qua thuốc, anh chị cũng giúp trong cái công tác và đi phỏng vấn người kia. Đó là chúng ta xin cảm ơn đài của đồng chí Văn Nguyên và anh chị cũng đã hy sinh, cũng như là đài SVN, nhưng mà rất tiếc cái phương tiện ở đây nó bị bão, không có thể chuyển hình ảnh để cho quý vị thấy được. Nhưng mà chắc chắn khi trở về dưới sân thì quý vị sẽ được xem trên những cái hình ảnh mà chúng tôi câu được trong những ngày ở đây. Để chúng ta cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn tình ấy nhé. Tôi nhờ cái phương tiện truyền thông một cái điện thoại như thế này mới gọi về tình trình quý vị, mà trước khi đi đã hứa là sẽ chuyển những hình ảnh từ đài truyền hình HTN 51.3. Thế nhưng chúng tôi đành phải chắc hứa là không thể nào làm được cái chuyện này. Như quý vị cũng biết, tương nhiên kỹ thuật là muốn được chuyển một số những hình ảnh về thì phải có internet, phải có wifi, nhưng mà trong cái tình trạng ở đây chúng tôi không thể có được. Mà người đã cố gắng vận động tối đa để mà có những phương tiện này, nhưng mà từ thấy nghĩa không thể nào gửi hình ảnh để được để nói xin báo trước như vậy, để cho quý khán giả mà đón coi truyền hình mà chúng tôi đã không thể thực hiện được cái điều này cho tới khi nào mà trở về. Và ngoài ra nữa thì anh nghe con Hưng với lại anh Huy Tường có biết không, trong cái đoàn thì tôi coi như là người lớn tuổi nhất, mà được coi như là được gọi như là VOP với anh nghe Tường với anh Quang Hưng, tức là very old person. Anh em cũng được ưu đãi đi ngủ, cho ngủ gần cái restroom nhất để mà có thể đi, với người già là hay bị cái đi restroom lên để mà bò vô cái phòng restroom mỗi đêm, thành nó được coi như là VOP nằm gần restroom nhất trong tất cả. Vào ngày hôm nay thì dưới đây tưởng tin cá lô là bây giờ cũng đường không bắt đầu dậy nổi, cũng coi như dục từ chiều đến bây giờ thành thử không có cho bạn chương trình ngày hôm nay. Vâng, thì chúng ta còn có 2 phút chót để cho anh Công Hưng và anh Huy Tường có thể đúc kết dùm cho tôi cái buổi ngày hôm nay. Anh Công Hưng, anh Huy Tường.
Vâng, xin cảm ơn những phần tường trình của anh Dương Phục, anh Trịnh Tiến Tinh cũng như là dược sĩ Trần Ngoan. Những lời tường trình rất là xúc động trong cái chuyến đi của phái đoàn Medical Mission lần này. Và chúc tất cả quý vị nên cẩn thận và giữ gìn sức khỏe, bởi vì cũng còn vài ngày nữa để tiếp tục công tác cứu trợ này.
Đúng như vậy, nghe cái lời tường trình của anh Dương Phục mà anh nói là bò, là không có biết là từ bây giờ cho tới qua bên Mỹ nó còn một số thời gian nữa. Nhưng mà cái đường xá này rất là dài, phải đi máy bay, phải đi xe như vậy thì anh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn anh Dương Phục rất là nhiều cái bản tường trình của anh, và hẹn với anh vào sáng ngày mai.
Vâng, dạ. Dạ vâng, xin nghe chào anh Tuân Hưng, chào anh Huy Tường, kính chào quý khán giả. Dương Phục tường trình từ Philippines, xin kính chào.